Những cao ủy người tị nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR ở Thái Lan nói, không chắc liệu Mỹ có tiếp tục cho phép người tị nạn nhập cảnh nữa hay không, sau lệnh cấm 120 ngày trong sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Donald Trump ký ban hành hôm 27 tháng 1, và rằng không có cách nào khác ngoài việc chờ đợi. Quan chức này nói với thông tin viên Ron Corbin của VOA tiếng Anh như vậy, sau khi VOA tiếng Việt đưa tin về trường hợp của một người đàn ông Việt Nam cùng vợ và hai con bị đình chỉ chuyến đi đến Mỹ định cư vào ngày 8 tháng 2 theo diện tị nạn. Jennifer Bowes, viên chức báo cáo cho văn phòng UNHCR tại Bangkok, nói rằng Liên Hiệp Quốc sẽ cung cấp hỗ trợ cho những gia đình bị ảnh hưởng như một vấn đề chính sách của cơ quan này. UNHCR không bình luận với giới truyền thông về những trường hợp đơn lẻ. Bà Bowes cho biết có vài trăm người chuẩn bị rời đi trong vòng vài tuần tới theo chương trình tái định cư, nhưng giờ đã bị tạm ngưng.
What we are doing now is to effectively wait and see what will happen after the 120 days.
Bà nói, điều mà chúng tôi đang làm bây giờ là chờ xem chuyện gì xảy ra sau 120 ngày, bởi vì chúng tôi cũng không biết nhiều hơn các bạn. Chúng tôi vẫn đang liên lạc với giới hữu trách và Đại sứ quán Mỹ để cố gắng hiểu được tình hình, nhưng chúng tôi phải chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra, bởi vì ngay bây giờ chúng tôi không biết. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, người trực tiếp chuẩn bị hồ sơ xin định cư của gia đình nói trên và là chủ tịch của Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS cho biết, họ không phải là gia đình người Việt duy nhất bị ảnh hưởng vì lệnh cấm của Mỹ.
Còn nhiều gia đình khác mà chúng tôi can thiệp trong thời gian qua đã thành công sau rất nhiều năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm. Bây giờ cuối cùng họ có cơ hội để đến một quốc gia tự do là Hoa Kỳ, thì bây giờ bị đình hoãn hết tất cả và không biết là sẽ phải chờ đợi bao lâu mới được cứu xét trở lại để mà đi định cư tại Hoa Kỳ.
Tiến sĩ Thắng nêu lo ngại rằng, việc người tị nạn không được đi định cư cứ lần lữa ở lại trên đất Thái Lan có thể gây nên áp lực buộc nước này tìm cách hồi hương thay vì công nhận họ là người tị nạn. Ông nói thêm,
cái lệnh vừa rồi của Tổng thống Donald Trump có lẽ rằng không cố tình, nhưng mà vô hình chung đã tạo nên một cái sự rối loạn ở trong cái chương trình tị nạn không riêng của Hoa Kỳ mà có thể nó lan ra khắp thế giới.
Tổng thống Trump trong một thông cáo Chủ nhật tuần trước nói rằng nước Mỹ sẽ tiếp tục thể hiện lòng trắc ẩn đối với những người chạy lánh sự áp bức, nhưng chúng ta sẽ làm như vậy trong khi bảo vệ người dân và biên giới của chính chúng ta. Chính quyền Trump hôm thứ Ba cho hay 872 người tị nạn sẽ vẫn được cho phép nhập cảnh Mỹ, bất chấp lệnh cấm người tị nạn của Tổng thống. Ông Kevin McLennan, quyền Cục trưởng Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ giải thích lý do là những người tị nạn này đã lên đường sang Mỹ và việc ngăn cản họ sẽ gây nên khó khăn quá mức. Ngoài việc tạm ngưng chương trình người tị nạn của Mỹ trong 120 ngày, sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump còn đình chỉ vô thời hạn việc tiếp nhận người tị nạn đến từ Syria và ngăn cản công dân đến từ 7 nước có đa số dân theo Hồi giáo nhập cảnh Mỹ trong vòng 90 ngày.
Các tranh cãi xoay quanh sự can thiệp quân sự của Việt Nam trong cuộc chiến giúp Campuchia đánh đuổi Khmer Đỏ sau 38 năm vẫn chưa nguôi lặng. Mới đây, lãnh tụ đối lập của Campuchia công khai tố cáo rằng Việt Nam đã chỉ đạo cho giới lãnh đạo Campuchia trong giai đoạn cuối thập niên 70, đầu những năm 80, sát hại chính đồng bào của họ. Ông Samransi hiện đang sống lưu vong tại Pháp, mấy ngày qua đã lên Facebook nhắc lại thời kỳ lịch sử sau khi Khmer Đỏ sụp đổ năm 1979, cáo buộc kế hoạch K5 của Việt Nam lúc đó đã cướp đi thêm nhiều sinh mạng của dân Campuchia thời hậu Pol Pot.
But any serious researchers would see that there is a part of Cambodia's history.
Bất kỳ một nhà nghiên cứu nghiêm túc nào cũng sẽ nhận ra rằng trong giai đoạn lịch sử Campuchia hồi thập niên 80 có một chiến lược được vạch ra để sát hại thường dân vô tội, giống như chế độ Pol Pot vậy. Xin quý vị hãy vào Facebook của tôi để xem tất cả những tài liệu, bài báo và sách vở tham khảo. Các nhà nghiên cứu có trách nhiệm phải phơi bày sự thật lịch sử đã bị quên lãng này ra ánh sáng. Lời của ông Samransi nói với VOA Việt ngữ. Khởi phát từ Hà Nội trong những năm đầu thập niên 80, kế hoạch K5 dần dần được đưa vào thực thi trước khi được áp dụng hoàn toàn tại Campuchia trong giai đoạn 1984-1988. Kế hoạch này liên quan tới việc khai hoang một dải đất dọc theo biên giới giữa Campuchia với Thái Lan để quân Khmer Đỏ không còn trốn ẩn náu, đồng thời gài mình bẫy để tiêu diệt và ngăn chặn tàn dư Khmer Đỏ trở lại lãnh thổ Campuchia. Phe chỉ trích kế hoạch này nói rằng nhiều người dân Campuchia được tuyển mộ từ các tỉnh để chuyển tới các khu vực dọc theo dải biên giới ấy để thực hiện công tác khai hoang, đối mặt với những hiểm nguy từ mìn bẫy, sốt rét, đói khát và lao động quá sức. Lúc kế hoạch K5 được áp dụng tại Campuchia, ký giả Kim Seman của bang tiếng Khmer đài VOA đang trong độ tuổi tiểu học. Bố anh là trưởng thôn, được lệnh từ cấp trên đi động viên dân làng tham gia kế hoạch K5. Anh Kim Seng cho biết K5 có 3 mục tiêu chính: bảo vệ, xây dựng và khai hoang. Anh nói dân bản địa không mấy ưa chuộng kế hoạch này nhưng buộc phải tham gia. Lúc bây giờ, thanh niên 18 tuổi trở lên hoặc phải nhập ngũ hoặc bị đưa đi K5. Nhiều người tìm mọi cách gian lận tuổi tác để tránh né. Trở về từ K5, không ít người ốm yếu và bệnh tật. Anh kể. Giới cầm quyền ở Campuchia, đứng đầu là Thủ tướng Hun Sen, người từng sang cầu viện Việt Nam đưa quân sang giúp Campuchia đánh đuổi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, cho rằng kế hoạch K5 đã giúp mang lại hòa bình và ổn định chính trị cho Campuchia. Trái lại, phe đối lập của Campuchia nói, sự thật đằng sau kế hoạch K5 là phía Việt Nam đã dùng lãnh đạo Campuchia, những người được Hà Nội đưa lên nắm quyền, tiếp tục chính sách sát hại chính người dân Campuchia, chẳng khác gì Pol Pot. Ông Hồ Bá Lộc là một sĩ quan quân đội từng chiến đấu ở Campuchia từ trước năm 1975 đến cuối năm 1981. Sau năm 79, khi Pol Pot bị truy quét ra khỏi Campuchia, ông Lộc nằm trong lực lượng tham gia giải phóng Campuchia trong vai trò trợ lý tham mưu tác chiến của lữ đoàn 127, vùng 5, Hải quân. Ông được đưa lên vùng biên giới Campuchia-Thái Lan, đảm nhận các công tác bao gồm nắm tình hình qua lại ở biên giới Campuchia, vận chuyển trang thiết bị, thay quân cho lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia. Ông Lộc nói, K5 là một chiến lược chung vì lúc đó Khmer Đỏ có các căn cứ đóng ở sát dọc biên giới Thái Lan-Campuchia.
Nếu mà lơi lỏng, các lực lượng Khmer Đỏ đó lại đột kích theo các hướng biên giới dọc theo chiều dài cái biên giới giữa Campuchia với Thái Lan, đột kích trở vào là do cái tình hình nó trở nên bất an. Cái việc giải mìn thì nó không chỉ có phía Việt Nam mà cả phía Khmer Đỏ, mà đặc biệt là Khmer Đỏ, mà trong đó bộ đội Việt Nam chết nhiều nhất. Trong cái tổng số 40.000 người đã chết trong cái cuộc chiến năm 1979 trở về sau biên giới, có rất nhiều người chết và bị thương. Bộ đội Việt Nam chủ yếu là bị thương và chết là do bãi mìn của Khmer Đỏ gài bẫy.
Sĩ quan này cho biết, từ tháng Giêng năm 1979, khi lực lượng Khmer Đỏ xem như hoàn toàn bị quét khỏi các cứ địa lớn ở Campuchia, Việt Nam đưa lực lượng biên phòng sang để giúp bộ đội biên phòng Campuchia hình thành lực lượng dọc theo đường biên giới Campuchia-Thái Lan với chủ trương ngăn chặn tại biên giới, không cho Khmer Đỏ trở lại lãnh thổ Campuchia. Ông Lộc nói,
di chuyển mà tàn sát lập ra để tàn sát ấy, hoàn toàn là lập luận hết sức vu cáo, nhằm vu cáo coi như cái bộ đội Việt Nam. Mục tiêu cao nhất là lập những cái khu an toàn để cho những người dân trở về, ngay cả những cái người lính đi lính của Khmer Đỏ, nếu mà người ta có nguyện vọng quay trở về, trở lại với nhân dân thì cũng đều được bảo vệ hết. Nhưng chính vì cái điều này, lực lượng Khmer Đỏ nó trở về và nó gia nhập trở lại trong lực lượng của kháng chiến lúc bấy giờ của Hun Sen, có rất nhiều người là đội lốt, tức là Khmer Đỏ, khi nó trở về mặc áo của người lính trong ngày đêm đấy thì nó quay trở lại, nó báo cho lực lượng Khmer Đỏ vị trí đóng quân, những cái tuyến đường an toàn có thể nhập trở lại để mà đột kích lại các cái lực lượng quân đội. Đó cũng là cái khó khăn rất là lớn, mà chính vì điều đó nó tạo ra cái sự hy sinh mà sau chiến tranh nó làm trở thành một cái trở ngại cho bộ đội Việt Nam cũng như bộ đội Campuchia.
Chưa có đánh giá chính thức về kế hoạch K5 thành công hay thất bại, cũng không có thống kê chính thức số tử vong vì K5. Nhưng tờ Khmer Times trong tuần dẫn tin tức báo chí rằng kế hoạch này đã khiến cho hàng trăm ngàn người thiệt mạng, mà theo lời ông Somrasi, trong đó có rất nhiều thường dân Campuchia, chưa kể số bị thương tật và tàn phế suốt đời. Người sĩ quan Việt Nam tham chiến tại Campuchia cho biết, sau giải phóng, phần đông dân Campuchia đã bị Khmer Đỏ lùa lên rừng, và chính lực lượng trong rừng là chiến tranh du kích. Ban ngày họ có thể là dân, đêm họ có thể trở thành lính của Khmer Đỏ. Thành ra, khó có thể xác định được có phải là dân hay không. đó là thực tế chiến tranh. Tuy nhiên, ông quả quyết rằng cả Campuchia lẫn Việt Nam lúc đó đều đặt mục tiêu cao nhất là bảo vệ dân, đưa những người sơ tán khỏi họa diệt chủng đang sống rải rác trong rừng hoặc bị Khmer Đỏ ép lên các vùng núi cao, trở lại các thôn làng. Không chỉ mục đích của kế hoạch K5, sự can thiệp quân sự từ Việt Nam cũng là một đề tài gây tranh cãi gay gắt lâu nay, được diễn giải khác biệt bởi giới phân tích chính trị, bởi phía đối lập, phe cầm quyền Campuchia lẫn người dân Campuchia. Bên tố cáo cho rằng quân đội Cộng sản Việt Nam mượn cớ giải phóng người dân Campuchia ra khỏi tay Pol Pot để xâm chiếm Campuchia, phục vụ mục đích bành trướng chủ nghĩa Cộng sản. Trong khi những người lính Việt Nam nói sự hiện diện của họ trên chiến trường Campuchia là đáp lời cầu viện, hầu ngăn chặn hiểm họa Pol Pot. Bởi lẽ, với cuộc chiến Việt Nam kết thúc ngày 30 tháng 4 năm 75 và một nền kinh tế kiệt quệ theo sau, dân Việt Nam chẳng ai còn muốn chiến tranh nữa. Dù chưa có câu trả lời thực chất về động cơ sự can thiệp này, nhưng một điều có thể ghi nhận rằng có sự thay đổi trong ánh mắt của nhiều người dân Campuchia đối với nước láng giềng Việt Nam.
Because the Vietnamese didn't go back after 5 years and they kept staying. That from that day on, then.
Ký giả Kim Sơn nói, sau 5 năm, quân Cộng sản Việt Nam không rút về mà cứ ở lại Campuchia. Đó là lúc tình cảm người dân Campuchia đối với Việt Nam bắt đầu thay đổi. Những người Việt từng hiện diện trên chiến trường Campuchia như anh Lộc nói.
Cũng như Mỹ thôi, người ta phải tính một cái chiến lược lâu dài. Khi mà Mỹ mà rút khỏi Iraq, Mỹ phải đảm bảo một cái chính quyền Iraq đủ mạnh, mới đủ mạnh, thì Mỹ mới có thể rút quân. Thì Campuchia mới vào thời điểm đó, thứ nhất là lực lượng Campuchia chưa đủ mạnh. Lúc đó, các chuyên gia Việt Nam ở lại để giúp, mục đích là xây dựng cái chính quyền đủ mạnh, đủ có thể tự mình vận hành mà không bị sụp đổ khi mà chế độ Khmer Đỏ quay trở lại. Người Việt Nam hơn ai hết biết rõ chế độ Khmer Đỏ đó khi mà đã quay trở lại thì nó không chỉ là cái mối họa đối với cả người Campuchia mà nó còn là mối họa đối với cả Việt Nam.
Ngờ vực chính trị và tranh cãi lịch sử đã dẫn tới những lời kêu gọi tiến hành những cuộc nghiên cứu sâu rộng. Dù tới nay vẫn chưa có một công trình nào như thế, nhưng người sĩ quan tham mưu tác chiến trên chiến trường Campuchia này khẳng định, nếu Việt Nam buông lúc đó, Campuchia không có ngày hôm nay.